Trên quả địa của chư Phật Như Lai là cảnh giới này. Không những Phật đã vào cảnh giới này, thông thường chúng tôi nói Bồ Tát của Tịch Diệt Nhẫn đều là cảnh giới này. Tịch Diệt Nhẫn là Bồ Tát của Pháp Vân Địa và Đẳng Giác Bồ Tát đều là cảnh giới này. So với cảnh giới của Vô Sanh Nhẫn cao hơn. Nếu Vô Sanh Nhẫn khi cùng với nó so sánh thì Tịch Diệt Nhẫn giống như nước hoàn toàn yên lặng, một tí cũng không động. Vô Sanh Nhẫn thì vẫn còn có một tí ti đang động. Anh phải quan sát nó rất tỉ mỉ thì mới thấy được. Nếu anh không quan sát tỉ mỉ thì không thể biết nó đang động. Cho nên làn sóng rất nhỏ, chiếu cảnh giới bên ngoài nó chiếu cũng được rất rõ ràng. Chúng ta quan sát mặt hồ, thì gió yên sóng lặng, trên mặt hồ in rõ chung quanh cảnh sắc. Cái cảnh đó vô cùng đẹp đẽ. Nếu anh tỉ mỉ nhìn xem nước trên mặt hồ thì vẫn còn có một tí ti làn sóng, không phải làn sóng lớn, cũng không phải hoàn toàn yên lặng, thì giống như cảnh giới của Bồ Tát Vô Sanh Nhẫn. Cảnh giới của Tịch Diệt Nhẫn là một tí ti sóng động cũng không có. Đây là cái tướng của Bát Nhã Vô Tri. Vô Sở Bất Tri là khởi tác dụng. Chư vị đồng học nhất định phải biết, chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát chúng tôi không nói những Bồ Tát khác, chỉ nói Bồ Tát của Vô Sanh Pháp Nhẫn. Từ thất địa trở lên, Phật Bồ Tát của Tịch Diệt Nhẫn đích thật là biến pháp giới hư không giới. Ở nơi nào chúng sanh có cảm, tức là cùng với Phật Bồ Tát có duyên thì có cảm, Phật Bồ Tát lập tức đi đến nơi ấy để hiện thân thuyết pháp. Hiện thân là ứng hóa thân, nên hiện thân gì được độ thì hiện thân đó tuyệt đối chẳng có dùng tâm suy nghĩ. Ta phải hiện thân gì, chẳng có cách suy nghĩ này, là tự nhiên. Nếu họ còn có suy nghĩ ta muốn hiện cái thân gì, đó là phàm phu, không phải là Bồ Tát. Chúng ta tưởng tượng không đến, cho nên gọi là bất khả tư nghị. Hiện thân hữu tình, hiện thân vô tình, như 32 ứng thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài đích thật là chẳng có khởi tâm, chẳng có động niệm. Có nghĩa là Ngài vĩnh viễn trụ trong cảnh giới tịch tịnh, tức là cảnh giới vắng lặng. Ngài đến thế gian này là ứng hóa Thích Ca Mâu Ni Phật, đến thế gian này là Ngài thị hiện bát tướng thành đạo. Thật sự Ngài có động tâm hay không? Không có. Nếu thật sự Ngài có động tâm thì Ngài đã thối chuyển rồi, đã thối chuyển rất nhiều. Đích thật là Ngài không có khởi tâm, không có động niệm. Ngài vĩnh viễn trụ trong cảnh giới tịch diệt nhẫn, trụ trong thanh tịnh tịch diệt, cho nên rất tự nhiên hiện thân. Hiện thân thì khởi tác dụng vô sở bất tri. Vô sở bất tri từ nơi nào đến? Vô sở bất tri là từ vô tri đến. Cho nên vì sao Phật có trí huệ lớn như vậy? Bất luận là người nào, bất luận có nghi hoặc khó giải như thế nào, ngài anh đi đến đó thỉnh giáo với ngài thì ngài lập tức giải đáp cho anh. Ngài không bao giờ có suy nghĩ một tí, không có. Ngài hỏi, anh hỏi ngài thì ngài lập tức trả lời ngay. Đó là cảnh giới gì? Là cảnh giới tịch diệt nhẫn. Cảnh giới tịch diệt nhẫn thì giống như khi nãy tôi đã nói, giống như nước trên mặt hồ yên lặng, không có một tí ti làn sóng, nó soi được rất rõ ràng. Anh hỏi ngài, ngài là ngài, anh hỏi ngài, ngài làm sao mà không biết? Dĩ nhiên là ngài rất rõ ràng. Vì sao anh không rõ ràng? Vì tâm của anh không thanh tịnh. Tâm chúng sanh và tâm Phật là một cái tâm. Tâm Phật thanh tịnh không nổi lên làn sóng. Tâm chúng sanh vô minh là có làn sóng. Làn sóng không nhỏ. 41 phẩm vô minh, làn sóng này không nhỏ. Phân biệt ra thì làn sóng càng lớn. Chấp trước là làn sóng hải hùng. Nếu chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì hỏng hết. Cho nên việc gì cũng không được rõ ràng. Phật Bồ Tát đến chỉ dạy cho chúng ta, chúng ta nghe cũng không hiểu. Vì chúng ta thị hiện, chúng ta thấy cũng không biết. Là nguyên nhân gì? Là vì tâm thủy của chúng ta nổi lên sóng lớn hải hùng, gió lớn sóng lớn. Gió là cái gì? Tức là cảnh giới gió động, chịu không nổi cảnh giới bên ngoài dụ dỗ. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng thì lập tức khởi tâm động niệm. Một tí định công cũng không có. Không có định công tức là một tí trí huệ cũng không có. Trí huệ từ nơi nào đến? Trí huệ là từ nơi định đến. Cái đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Cho nên Phật có chánh tư duy. Pháp thân Bồ Tát cũng có chánh tư duy. Họ đã minh tâm kiến tánh, họ có chánh tư duy. Tức là tư tưởng của họ chánh. Phía trước là kiến giải chánh, tức là chánh kiến. Tư duy tức là chánh tri. Trong Phật Pháp chúng ta thường nói chánh tri, chánh kiến. Chánh tri là chánh tư duy. Chánh kiến là phần thứ nhất trong Bát Chánh Đạo. Cách nghĩ của anh, cách nhìn của anh chẳng có sai lầm, hoàn toàn là trí huệ. Cách nói này của tôi thì quý vị dễ hiểu. Phần thứ ba là chánh ngữ. Trừ tứ tà mạng. Thu nhiếp chư khẩu nghiệp gọi là chánh ngữ. Cái gì gọi là tứ tà mạng? Có ở trong chú giải, có ở trong Phật Học Đại Tự Điển, cũng có ở trong Giáo Thừa Pháp Số. Bốn thứ khẩu nghiệp này phần nhiều là nói người xuất gia, nhưng hiện nay người tại gia cũng phạm cái lỗi lầm này. Điều thứ nhất là phương khẩu thực. Phương thức cuộc sống hàng ngày của chúng ta, là ưa thích bợ đỡ những người hào phú quyền thế. Như thời cổ xưa thì gọi là thiết khắc, đi du thuyết bốn phương thì được danh văn lợi dưỡng. Đặc biệt ở chỗ này phải chú ý đến một điều: nếu vì lợi ích của mình, vì danh văn lợi dưỡng của mình, nếu mục đích là ở tại chỗ này, từ chỗ này mà phát tâm, gọi là tà mạng. Nếu là chánh tri chánh kiến, tuyệt đối không phải vì lợi ích của mình, là vì an toàn cho xã hội, vì lợi ích của chúng sanh, thì anh là một vị cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi. Đây là chánh ngữ. Phương khẩu thực, tức là vào thời cổ xưa Trung Quốc, như Tô Tần và Trương Nghi, họ hoàn toàn là vì lợi ích của mình, vì công danh phú quý của mình. Họ đi du thuyết với chư hầu và những người làm quan cao quyền quý. Họ tạo lời tranh chấp, khiến cho địa vị của mình được nổi lên, không phải vì dân tộc quốc gia, không phải vì lợi ích của chúng sanh, chỉ vì lợi ích cá nhân của mình. Cho nên họ không phải là thánh nhân, họ là kẻ phàm phu. Những người thuộc loại này chúng ta phải biết, vì sợ quý vị hiểu lầm. Nếu thật sự cần đến quý vị mà quý vị thật sự lại có trí huệ, được cái duyên phần này, vì xã hội an toàn, vì lợi ích của chúng sanh, có thể đi làm một ít việc. Nếu anh không đi làm thì anh đã sai lầm. Cho nên ở chỗ này, một điều là vì mình, một điều là vì chúng sanh. Vì chúng sanh là chánh ngữ, vì mình là tà mạng. Điều thứ hai là duy khẩu thực. Chứ thực này, thực tại mà nói, tức là ngày nay chúng ta nói phương thức cuộc sống hàng ngày. Duy khẩu thực là làm những phép bùa chú tà thuật, bói toán kiết khung, xem mạng, xem tướng, xem phong thủy, dùng những phương thức này mong cầu được sự cúng dường của chúng sanh, thì gọi là duy khẩu thực. Mong cầu được sự cúng dường của chúng sanh. Thì gọi là duy khẩu thực. Điều thứ ba là ngưỡng khẩu thực. Ngưỡng khẩu thực tức là hiện nay chúng ta nói là giữ ngôn. Có nghĩa là ngước nhìn tinh tú mà dự đoán kiết hung quả phước. Họ cũng mong cầu, họ cũng mong cầu được sự cúng dường của một nhóm người. Từ xưa đến nay, cổ kim trung ngoại cũng có. Tất cả chúng sanh đều hy vọng tránh khỏi tai họa, được bình an kiết tường. Cho nên đối với những lời dự đoán cũng rất quan tâm và coi trọng. Trước và sau năm 2000, cổ kim trung ngoại thật sự có rất nhiều lời dự đoán, đều nói rằng lúc đó sẽ có tai nạn lớn. Thậm chí ở trong một số kinh điển có ghi chép nói rằng ngay lúc đó sẽ là ngày thế giới tận thế. Tai nạn sẽ xảy ra rất nhiều rất nhiều. Dùng phương thức này là thuộc về ngưỡng khẩu thực. Điều thứ tư là hạ khẩu thực. Hạ khẩu thực tức là tự mình trồng tỉa. Đức Phật quy định chế độ cho hàng đệ tử xuất gia là phải đi khất thực, tự mình không được trồng tỉa. Tại vì sao? Vì trồng tỉa thì có thu hoạch, thì có sản xuất, dễ dàng nổi dậy lòng tham. Phật chế định những phương thức này cho chúng ta cũng là dạy cho chúng ta đoạn trừ tham sân si mạng. Mỗi ngày phải ôm bình bát đi khất thực. Người ta cúng cái gì thì ăn cái đó, chẳng có lòng tham, chẳng có phân biệt. Trong tâm quyết định không khởi lên cống cao ngã mạng. Nếu tự ta trồng tỉa sanh sản xuất thì ta có thu hoạch, thì khởi lòng tham, khởi tâm ngạo mạn. Năm nay ta thu hoạch được rất nhiều, sự thu hoạch của ta so với những người khác nhiều hơn. Nó sẽ khiến cho anh nổi dậy phiền não. Phật không cho làm. Phật dạy cho chúng ta đi khất thực. Những phương thức cuộc sống khác Phật không chọn lấy. Bốn điều khẩu nghiệp gọi là tứ tà mạng. Tứ tà mạng. Bởi vì những phương thức cuộc sống này cũng có liên quan với khẩu nghiệp. Chúng ta nói đến ý ngữ, tức là lời nói thiêu dệt, cũng tránh không khỏi phạm lời vọng ngữ lưỡng thiệt ý ngữ. Là khiến cho kẻ khác động tâm, hy vọng kẻ khác cúng dường. Điều gọi là tà mạng. Điều là sai lầm. Ở chỗ này chúng ta cũng thấy được Đức Thế Tôn dụng tâm dạy cho chúng ta. Khiến cho chúng ta phiền não không nổi dậy, thường sanh chánh niệm, thu nhiếp chư khẩu nghiệp. Cái khẩu nghiệp này tức là vọng ngữ lưỡng thiệt ý ngữ ác khẩu. Chúng ta tuyệt đối không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ý ngữ, không ác khẩu. Đây là chánh ngữ. Phần thứ tư là chánh nghiệp, tức là diệt trừ tất cả tà nghiệp do thân mà ra. Nghiệp là tạo tác. Khi đang tạo tác, chúng ta gọi là sự. Anh đang làm sự việc gì? Khi đang tạo tác thì gọi là sự. Sự việc đã làm xong, có được kết quả thì gọi là nghiệp. Cho nên gọi là sự nghiệp. Người thế gian chúng ta thường hay đem nó hợp lại. Sự là đang tạo tác, nghiệp là có được kết quả. Tất cả cùng với trí huệ chân thật trái nghịch, cái nghiệp đó không phải là chánh nghiệp. Chúng tôi nói một câu khác để cho mọi người dễ hiểu. Quý vị làm bất cứ sự nghiệp nào, bao gồm học Phật, tu hành, nếu bên trong có sen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì cái nghiệp ấy là tà nghiệp, không phải là chánh nghiệp. Ở trong chánh nghiệp không có sen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thế gian và suốt thế gian, bất cứ ngành nghề nào, chỉ cần không có sen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước thì mới gọi là chánh nghiệp. Chánh nghiệp tức là trụ trong thân nghiệp chân chánh thanh tịnh. Cũng là nói rõ, anh làm bất cứ việc gì, làm ngành nghề gì, xuất gia hay tại gia, cũng như vậy, tâm anh nhất định phải cùng với chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi tương ưng. Đây là chánh nghiệp. Nếu cùng với những điều này không tương ưng, đây là tà nghiệp. Người xuất gia giảng kinh thuyết pháp, mục đích giảng kinh thuyết pháp ở tại đâu? Nếu mục đích là muốn nổi tiếng, là hy vọng mọi người đối với ta tôn kính, hy vọng mọi người đối với ta cúng dường, đây là tà nghiệp, không phải là chánh nghiệp. Giảng kinh thuyết pháp là tục Phật huệ mạng, mục đích là hoằng pháp lợi sanh, là giúp đỡ cho chúng sanh phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh, chuyển ác thành thiện, tuyệt đối chẳng có một tơ hào xen vào lợi ích của mình. Đây là chánh nghiệp. Nói một câu khác, nếu có tơ hào xen vào vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì chánh nghiệp trở thành tà nghiệp. Chánh và tà là từ chỗ này phân biệt ra. Phần thứ năm là chánh mạng, tức là diệt trừ năm loại tà mạng trong ba nghiệp, trụ trong chánh mạng thanh tịnh. Phần chánh mạng này, mạng là sanh mạng. Người phàm phu đều hy vọng sống lâu một tí, mạng sống tốt được một tí. Phía trước phần khẩu nghiệp có bốn điều tà mạng, là nói về phương thức mưu sinh của anh. Lại có năm loại tà mạng cùng với phía trước nói bốn điều tà mạng rất tiếp cận. Nhưng nó có khác biệt. chánh mạng không chỉ là chánh mạng, chữ chánh của bát chánh đạo cũng là vô lậu huệ. Y trí huệ chân thật, ở trong trí huệ không xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước thì gọi là vô lậu huệ. Điều này quý vị thì đã dễ hiểu. Nếu ở trong trí huệ có xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước, hoặc là tôi nói thêm cho rõ ràng một tí, tức là ở trong trí huệ có xen tạp tự tư tự lợi, có xen tạp mong cầu danh văn lợi dưỡng của cá nhân mình, có xen tạp tham sân si mạng, tất cả đều là bất chánh, hoàn toàn trở thành tà mạng. Không xen tạp, tuyệt không xen tạp tự tư tự lợi, tuyệt không xen tạp danh văn lợi dưỡng, tuyệt không xen tạp tham sân si mạng. Đây là trí huệ chân chánh, tất cả đều là chánh. Ba nghiệp thân khẩu ý, phía trước nói tứ tà mạng là chuyên nói về khẩu nghiệp, bên trong cũng có bao gồm thân và bao gồm ý. Năm loại tà mạng này phạm vi của nó so với tứ tà mạng rộng hơn. Năm loại tà mạng này, loại thứ nhất là giả vờ hiện ra tướng mạo kỳ dị, đây là dụng tâm bất chánh, cố ý làm ra vẻ khác hơn người. Vào thời xưa cũng có, là tu khổ hạnh. Tu khổ hạnh là một tôn giáo cổ Ấn Độ rất kính ngưỡng, Phật pháp cũng rất là tôn trọng. Mục đích tu khổ hạnh của họ ở tại đâu? Mục đích là để cho người khác đối với họ sanh lòng tin, sanh lòng cung kính, cúng dường cho họ. Mục đích là ở tại đây. Họ dụng tâm bất chánh, tức là khi nãy tôi đã nói có xen tạp danh văn lợi dưỡng, có xen tạp tự tư tự lợi, không có đức hạnh chân chánh. Dùng cái phương pháp này, đây là loại thứ nhất. Loại thứ hai là tự nói khoe khoang công đức của mình, tức là vi lợi dưỡng cố tự thuyết công đức. Mục đích là để dụ dỗ người ta. Lại còn mong cầu danh văn lợi dưỡng của mình, vì danh văn lợi dưỡng tự nói khoe khoang công đức của mình. Loại thứ ba là xem tướng kiết hung, để thuyết pháp cho người ta nghe. Ở trong thuyết pháp có xen vào bói toán kiết hung, xem tướng, xem mạng, xem phong thủy. Vậy người làm thế nào có thể tránh khỏi tai họa, được bình an kiết tường? Mục đích của họ đều mong cầu tham đồ lợi dưỡng. Lời thứ tư là nói lớn tiếng cho cô oai, khiến người kinh sợ. dùng mọi phương pháp đều thuộc về loại này. Tự mình thật sự chẳng có đức năng, dùng những phương thức khác hy vọng đạt được dục vọng của mình để thỏa mãn tư lợi của mình. Lợi thứ năm là nói khoe khoang sự cúng dường. Mục đích là nói người đó cúng dường bao nhiêu, người này cúng dường bao nhiêu. Ý nghĩa là nói anh nhìn theo đó mà làm. Những loại này tuyệt đối không chấp nhận. Phật đã thuyết năm loại này đều là trong tâm niệm không đúng đắn. Mong cầu được danh văn lợi dưỡng, cốt để kiếm cơm áo nuôi thân, cho nên gọi là năm loại tà mạng. Phật pháp tuyệt đối không chấp nhận. Chánh mạng thanh tịnh, ý nghĩa của câu này là gì? Những người học Phật, bất luận là xuất gia hay tại gia, nhất định phải tuân theo lời dạy bảo của Phật Đà. Tài phú tức là tiền tài phú quý. Phật nói được rất hay, bất luận là tại gia hay xuất gia, bố thí là cái nhân chính của tài phú. Anh chịu tu bố thí thì cuộc sống vật chất của anh không thể nào thiếu thốn. Tất cả bố thí cúng dường không cầu tự nhiên đến. Là nguyên nhân gì? Là thường tu bố thí cúng dường, thì tín đồ bố thí cúng dường quá nhiều, tự mình dùng không hết, lại chuyển qua bố thí thay họ tu phước. Cái phước của mình cũng có ở trong đó. Quý vị hãy xem những người cúng dường cho tôi lại đem nó cúng dường bố thí. Tôi có phước, họ cũng có phước, tự tha đều có phước. Nếu tôi không chịu bố thí, tôi muốn tham đồ hưởng thụ, thì phước báo của tôi không còn nữa. Những người cúng dường họ cũng không trồng được phước. Không trồng được phước thì thế nào? Nhà Phật thường nói, đời này không liễu đạo, mang long đội sừng trả. Tương lai còn phải trả nợ. Người ta bố thí cúng dường cho anh bao nhiêu, tương lai anh phải trả bao nhiêu, còn cộng thêm lợi tức, rất là phiền phức. Cho nên những người có trí huệ không tích trữ. Nhìn xem có những nơi nào cần đến thì gấp rút đem nó bố thí hết. Trong kinh luận thường nói, bố thí cúng dường phước vô biên. Tà mạng đều là mê hoặc điên đảo, chẳng có trí huệ. Tâm tự tư tự lợi rất là nặng. Cái tâm hành này là tạo nghiệp, họ không có phước báo. Họ dùng những thủ đoạn lừa gạt người khác, thật là quá đỗi sai lầm. Phần thứ sáu là chánh tinh tấn, tức là cần mẫn tinh tấn tu đạo Niết Bàn. Cho nên cả thể đều y theo trí huệ chân thật, chánh tinh tấn của chúng ta hôm nay là gì? Là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cầu sanh tịnh độ tức là tu đạo Đại Niết Bàn. Chúng ta trong đời này quyết định có thể đạt đến viên mãn. Có thể được thành tựu hay không là hoàn toàn xem anh có tinh tấn hay không. Nếu anh hãy còn giải đãi, hãy còn phóng túng, thì tinh thần và ý chí của anh không được tập trung, đó thì là rất khó nói. Anh trong đời này chỉ cùng với A-di-đà Phật kết một thiện duyên mà thôi, đời này không được vãng sanh. Tại vì sao? Vì không phù hợp điều kiện cư dân cư ngụ của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Là việc đơn giản như vậy. Sự yêu cầu của Tây Phương Cực Lạc thế giới, anh không đủ điều kiện. Trong sự yêu cầu, điều kiện quan trọng nhất là tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Tâm của anh không thanh tịnh. Vì sao tâm của anh không thanh tịnh? Vì có xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước. Điều này quả thật rất là quan trọng, vì vọng niệm quá nhiều. Cho nên chúng tôi thường thường nói, chúng ta so không bằng những bà lão, so không bằng những người ngu si. Họ cái gì cũng không hiểu, họ không biết chữ. Nhưng họ thật sự có đức hạnh. Họ có đức hạnh gì? Họ không có ngạo mạn. Họ đối với mọi người khiêm tốn cung kính. Bất cứ lúc nào ở khắp mọi nơi cũng không tỏ ra mình tài giỏi. Họ khiêm tốn cung kính, đây là đức hạnh. Thành thật là đức hạnh của họ. Họ chẳng có hy vọng cái gì, cũng chẳng có mong cầu cái gì. Họ hết lòng lão thật niệm Phật. Tất cả vọng tưởng đều không sanh. Họ đã buông xuống tất cả. Họ niệm Phật được vài năm thì đã thành công rồi. Chúng ta tự nghĩ rằng mình rất thông minh, tự nghĩ rằng mình rất phi thường, ngược lại không được vãng sanh. Chúng ta khi dễ những người này, chúng ta xem thường họ, vì họ đã chánh tinh tấn, họ đã đi làm Phật. Còn những người như chúng ta là loạn tinh tấn, tạp tinh tấn, cái gì cũng muốn học, nên cái gì cũng buông không xuống, là hư ở tại chỗ này. Phần thứ bảy là chánh niệm, tức là nhớ niệm đến các pháp chánh đạo và trợ đạo. Trong pháp môn này của chúng ta, chánh đạo là gì? Là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, là chánh đạo. Trợ đạo là gì? Là đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, tích công lũy đức, hồi hướng tịnh độ. Chúng ta tu ngũ giới, tu thập thiện, tu lục độ, tu tứ nhiếp, tu 37 đạo phẩm, cả thể gọi là pháp trợ đạo, giúp cho chúng ta đoạn trừ tạp khí, đoạn trừ phiền não, giúp cho chúng ta tín nguyện kiên cố. Giúp cho chúng ta nhất tâm tinh tấn, là pháp trợ đạo. Đây gọi là chánh niệm. Phần thứ 8 là chánh định, tức là dùng trí huệ vô lậu tương ứng vào thiền định. Tâm phải định. Trong Kinh Di Đà nói nhất tâm bất loạn, tức là chánh định. Tâm bất điên đảo là chánh huệ. Nhất tâm bất loạn, phiền não của mình chúng ta không nói diệt hay đoạn. Công phu này rất sâu, chúng ta làm không nổi, chỉ đè phục nó. Một có Ai Di Đà Phật niệm được đắc lực thì tính tâm nguyện tâm niệm Phật tâm, giúp cho chúng ta đè phục tất cả phiền não tạp khí, tức là đè phục tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Có thể đè phục được thì nó không khởi hiện hành. Đây là bước đầu tiên của niệm Phật tam muội. Thông thường chúng ta nói được công phu thành một mãn. Công phu thành một mãn là như thế nào? Tức là phiền não tạp khí chưa đoạn nhưng nó không khởi hiện hành, là cái dáng như vậy. Lục căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài mà không khởi lên chấp trước, không khởi lên phân biệt, không khởi lên vọng tưởng, thì gọi là công phu thành một mãn. Đây là sơ cấp của niệm Phật tam muội. Anh có thể đạt đến cảnh giới niệm Phật tam muội này thì anh nhất định được vãng sanh, chắc chắn sẽ được sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Nếu chúng ta thấy sắc nghe tiếng mà vẫn còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, anh phải ghi nhớ đó là anh chưa đạt đến chân thật công phu. Ta vẫn bị cảnh giới bên ngoài chuyển. Tuy rằng có niệm Phật nhưng công phu thành một mãn chưa đạt đến. Chưa đạt đến công phu thành một mãn thì sẽ không chắc chắn được vãng sanh. Anh hãy suy nghĩ điều này là việc lớn, rất là quan trọng. Trong kinh nói trí huệ vô lậu, tức là trong trí huệ tuyệt đối không xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước. Câu này quý vị phải luôn luôn ghi nhớ. Nếu xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước thì trí huệ vô lậu không còn nữa. Trong kinh Phật nói cái trí huệ của anh đang có là thế trí biện thông, không phải là trí huệ chân thật, là thế trí biện thông. Thế trí biện thông và trí huệ chân thật có cái khác biệt là ở tại chỗ này: một cái không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, một cái có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trí huệ có vọng tưởng phân biệt chấp trước là thế trí biện thông, trí huệ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước là trí huệ chân thật, gọi là trí huệ vô lậu. Tâm đã được định, dùng trí huệ vô lậu tương ứng vào thiền định. Thôi, tám phần danh tướng này đã giới thiệu cho quý vị xong. Bây giờ thời gian đã đến.